Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thêm giải pháp giúp doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn, khắc phục tình trạng chậm trễ, thiếu minh bạch trong ban hành chính sách, tăng cường trách nhiệm và kỷ luật công vụ. Đây là những vấn đề làm nóng nghị trường tại phiên thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 sáng nay. Từ hôm nay, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 cho trẻ em được tổ chức trên toàn quốc. Thêm tin vui cho nông sản Việt trong tiến trình xuất ngoại khi trái bưởi Phước Bình Ninh Thuận được cấp mã số xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Cũng trong chương trình trưa nay, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương về những lĩnh vực cần phát huy và những điểm cần lưu ý trong hoạt động xuất khẩu thời gian tới. Trong phần tin thế giới, sáng nay theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật về trần nợ công. Dư luận Mỹ ngay lập tức phản ứng tích cực trước khởi đầu thuận lợi này. Nắng nóng kỷ lục ở nhiều địa phương miền Nam Trung Quốc, trong đó có địa phương ban bố cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất đầu tiên trong năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cần sớm có thêm giải pháp giúp doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn trong bối cảnh kinh tế còn tiếp tục đứng trước khó khăn thách thức, khắc phục tình trạng chậm trễ, thiếu minh bạch trong ban hành chính sách, quy hoạch, tăng cường trách nhiệm và kỷ luật công vụ để an dân, thúc đẩy kinh tế xã hội là những nội dung được các đại biểu Quốc hội tập trung phát biểu trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng nay. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Các đại biểu Quốc hội nhận định, chiến tranh cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt với quy mô và tính chất ngày càng phức tạp, lạm phát cao, tổng cầu giảm, thương mại toàn cầu chậm lại, các chỉ số kinh tế xã hội đều thấp hơn năm 2022, tình trạng mất việc làm đang và sẽ diễn ra nhanh chóng trên quy mô toàn cầu. Bối cảnh đó đã, đang và sẽ tác động trực tiếp đến đời sống doanh nghiệp và người lao động, cần tiếp tục có giải pháp giúp doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn là ý kiến của nhiều đại biểu. Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, đoàn Lạng Sơn và đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân, đoàn Bình Dương đề nghị.
Đại biểu Quốc hội sẵn sàng làm thêm giờ, họp thêm kỳ họp bất thường để phúc đáp yêu cầu của thực tiễn, tháo gỡ cho doanh nghiệp. Kính đề nghị Quốc hội, Chính phủ ưu tiên các giải pháp, tiếp tục giảm thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác cho doanh nghiệp, cho người dân. Tôi hoàn toàn nhất trí việc giảm thuế VAT 2% sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này, đồng thời đề nghị xem xét kéo dài sang năm 2024, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực du lịch để bù đắp suy giảm về thương mại. Tôi đánh giá cao việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh trong dự án luật liên quan đến lĩnh vực này do Bộ Công an soạn thảo. Quyết liệt cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
Cần xem xét có thêm những chương trình hỗ trợ miễn học phí hoặc miễn phí tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh ở các cấp học trong năm học 23-24 này là con của công nhân lao động khó khăn bị mất việc làm. Tôi cho rằng đây là hỗ trợ thiết thực cho người lao động hiện nay. Trước tình hình khó khăn sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài, thì việc bỏ học của con công nhân sẽ là không tránh khỏi trong thời gian tới. Chúng ta phải sớm nhìn thấy điều này để có đánh giá xác đáng và quan tâm đúng mức.
Đề cập đến sự thiếu minh bạch, khách quan trong việc chọn sách giáo khoa, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, đoàn Đà Nẵng chỉ rõ ý kiến của giáo viên và nhà trường mang tính chuyên môn không được tôn trọng.
Nếu mà chúng ta không kiên quyết phát hiện xử lý những hiện tượng chạy chọt đi đêm trong việc này thì rồi, giống như vụ Việt Á hoặc như các cái vụ án hình sự về đấu thầu trang thiết bị trong chính ngành giáo dục. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là việc lựa chọn sách thiếu minh bạch, khách quan, có khả năng khuyến khích cạnh tranh không lành mạnh, dần dần làm sai lệch chủ trương xã hội hóa. Tôi có hai kiến nghị. Một, Chính phủ chỉ đạo tổ chức thanh tra kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm, đồng thời yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương rà soát sửa đổi ngay quy định bất hợp lý của thông tư 25. Hai, Quốc hội và Chính phủ xem xét việc sửa đổi luật giáo dục để tiếp tục thực hiện chủ trương đa dạng hóa tài liệu học tập.
Cùng với sự thiếu minh bạch trong công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực, Tình trạng chậm trễ ban hành chính sách hay quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành đang làm chậm trễ quá trình phát triển kinh tế xã hội. Hiện có 92 trên 111 quy hoạch chưa được phê duyệt. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, đoàn Kiên Giang và đại biểu Hoàng Quốc Khánh, đoàn Lai Châu đề nghị.
Kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành sớm đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt các quy hoạch ngành quốc gia cũng như hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn lập quy hoạch để địa phương làm căn cứ điều chỉnh xây dựng các quy hoạch có tính chất chuyên ngành kỹ thuật tích hợp vào các quy hoạch tỉnh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án.
Đến nay còn 4 chính sách chưa được ban hành, đó là chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm đối với thanh niên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng và đào tạo nghề, chính sách xóa bỏ các hủ tục lạc hậu vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, chính sách cho phát hiện quy hoạch bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số và các chính sách về đặc thù tuyển dụng công chức viên chức đối với người dân tộc thiểu số rất ít người, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Đề nghị chính phủ sớm triển khai xây dựng các chính sách để hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển, chỉ đạo rà soát các chính sách còn chồng chéo để tích hợp hệ thống hóa lại, lồng ghép, tập trung nguồn lực, đầu tư tránh giàn trải, hướng tới bền vững.
Nhận định các sai phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước trong nhiều trường hợp không phải do thiếu luật mà là do yếu tố con người. Một lần nữa, câu chuyện giải pháp cho cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm lại được các đại biểu tranh luận. Thúc đẩy trách nhiệm, kỷ luật công vụ để an dân là ý kiến của đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau và đại biểu Dương Văn Phước, đoàn Quảng Nam.
Các cấp, các ngành thấy được cán bộ không làm gì là vi phạm nhưng mà không xử lý. Mà xử lý thì phải xem xét tính chất, mức độ và hậu quả gây ra. Một người không làm gì cả nhưng gây ra hậu quả nghiêm trọng thì phải xử lý hình sự.
Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, tố cáo của công dân chưa thật tốt. Còn có cái hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, chuyển lòng vòng, quan điểm nhận thức, pháp luật, áp dụng pháp luật giữa các bộ ngành, địa phương vẫn còn có sự khác biệt, thiếu thống nhất, làm suy giảm lòng tin của nhân dân. An dân không phải là mỹ từ, mà đó là kết quả một hành động có chủ đích, có mục tiêu vì lợi ích chính đáng của nhân dân.
Làm rõ thêm mối quan tâm của các đại biểu về giải pháp cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết.
Về triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%, kết quả vẫn thấp và đúng như là các đại biểu cũng đã nêu, đó là tâm lý e ngại của doanh nghiệp. Thì trước tình hình đó thì chính phủ cũng đã trình Quốc hội để cho chuyển cái nguồn này khoảng 24.000 tỷ đồng cho cái giảm thuế VAT. Hiện nay thì Ngân hàng Nhà nước cũng đang trình chính phủ để kiến nghị Quốc hội là sửa đổi cái nghị quyết 43, bỏ cái cụm từ là có khả năng phục hồi để mà tiếp tục triển khai, thực hiện cái mục tiêu 1 triệu căn hộ cho công nhân cũng như là người có thu nhập thấp và lãi suất thì giảm từ 1,5% đến 2%. Cái này thì cũng sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết thêm, năm 2021 đã giãn thuế được hơn 132.000 tỷ, năm 2022 miễn được hơn 86,9 nghìn tỷ đồng, giảm hoãn là hơn 100.000 tỷ đồng. Ngoài ra, thiết kế gói kích cầu là 347.000 tỷ đồng, trong đó có 176.000 tỷ dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng. Làm rõ thêm về việc sử dụng các quỹ tồn dư của nhà nước đang gửi hệ thống ngân hàng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết.
Hiện nay tồn dư ngân sách là 1.043.000 tỷ đồng, chúng tôi gửi ngân hàng nhà nước là 895.000 tỷ đồng, lãi suất 0,8% năm, và tại ngân hàng thương mại là 130 tỷ đồng. Cái số tiền này ấy đã gắn với các cái nhiệm vụ chi cụ thể, tức là nguồn này là một cái nguồn nhàn rỗi tạm thời mà đã có trong dự toán được Quốc hội phê chuẩn, như bố trí vào các dự án đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia vân vân, và nguồn thì đã có một nhiệm vụ chi tiết tồn đọng vì chúng ta chưa sử dụng hết, chưa giải ngân hết, chứ không phải là cái nguồn dự kiến gói của ngoài để phân bổ vào việc khác.
Theo chương trình, chiều nay các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43 của Quốc hội, việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia. Phiên thảo luận chiều cũng sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp để nhân dân và cử tri theo dõi. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp từ 17 giờ 50 xin lỗi quý vị. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp từ 13 giờ 55 phút chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe. Trong công điện vừa ban hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành chủ động triển khai các biện pháp cấp bách nhằm giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
Trước mắt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu và Điện Biên, Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Ngoại giao, Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, theo các chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát các quy định về xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc, chủ động tổ chức các hoạt động ngoại giao tương ứng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của nước bạn để tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa các thủ tục, tăng thời gian nhiều hơn nữa cho thông quan và hiệu suất thông quan, không để tái diễn tình trạng nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu trong điều kiện nắng nóng, dễ bị hư hỏng. Các bộ ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ đàm phán về quản lý chất lượng để tăng các loại trái cây được chính thức xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, tiếp tục đàm phán với phía bạn để giảm tỷ lệ nông sản Việt Nam phải kiểm tra khi xuất khẩu vào Trung Quốc. Về lâu dài, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ngoại giao, Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản theo hình thức chính ngạch, đa dạng hóa các phương thức vận tải hàng nông sản xuất khẩu bằng đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, cung cấp thông tin, khuyến cáo người dân, các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương biên giới phía Bắc ưu tiên bố trí, huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng thương mại biên giới, đồng bộ theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.
Tại hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 5 năm nay với chủ đề xúc tiến thương mại các mặt hàng quả vải và nhãn diễn ra hôm qua, đại diện các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài khẳng định tiềm năng, cơ hội xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm, rau quả tươi, trong đó có quả vải, quả nhãn là rất lớn. Tuy vậy, vẫn còn nhiều khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng thông quan đối với sản phẩm mùa vụ cần được sự phối hợp của các bộ ngành chức năng. Từ thực tế, thị trường tiêu thụ trái vải nhiều năm nay vẫn chủ yếu là Trung Quốc, cũng như là cơ hội xuất khẩu vào thị trường Mỹ cho giá trị cao. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng.
Chúng ta nên tạo điều kiện thuận lợi cho các cái thương nhân Trung Quốc họ qua Việt Nam để mua bán hoặc là thỏa thuận hợp đồng. Tạo điều kiện visa dễ dàng hoặc là phương tiện đi lại để cho họ mua bán. Cái quan trọng nhất là chất lượng. Rồi cái thứ hai nữa là nếu đi Mỹ thì nên có cái ưu tiên như thế nào đó về cái cước phí máy bay để chuyển cái vải vào trong Nam để chiếu xạ và xuất khẩu đi các nước như Mỹ, Úc. Hoặc là có thể đàm phán với phía Mỹ thực hiện cái việc xử lý trái vải nó giống như của Nhật vậy. Tức là sử dụng cái methyl bromide xử lý thay vì phải chở vào Nam để mà chiếu xạ.
Một tín hiệu rất đáng mừng đối với ngành nông nghiệp của Ninh Thuận đó là bưởi Phước Bình của huyện miền núi Bắc Ái đã được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phê duyệt và cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường nước này trong thời gian tới. Việc xây dựng thiết lập được mã số vùng trồng sẽ là hộ chiếu để nông sản xuất khẩu theo con đường chính ngạch. Việc bưởi Phước Bình được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu chính ngạch sang Hoa Kỳ là minh chứng cho sự nỗ lực của người dân Phước Bình nói riêng và của ngành nông nghiệp địa phương nói chung, qua đó tiếp thêm động lực để mở hướng cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng khác của tỉnh thâm nhập vào thị trường thế giới nhiều hơn. Thưa quý vị, mặc dù xuất khẩu tháng 5 đã có tốc độ tăng trưởng cao hơn tháng 4, song tính chung, kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm vẫn trong đà giảm hai con số, tương đương giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những mặt tích cực về ổn định vĩ mô, tăng dự trữ ngoại hối, thì việc xuất siêu gần 10 tỷ đô la trong 5 tháng đầu năm cũng cho thấy những khó khăn trong hoạt động sản xuất khi có tới 90% lượng hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương về những lĩnh vực cần phát huy và những điểm cần lưu ý trong hoạt động xuất khẩu thời gian tới.
Thưa ông nhìn nhận như thế nào về cái kết quả xuất khẩu của 5 tháng đầu năm nay?
Kết quả xuất khẩu sau 5 tháng đầu năm thì chúng ta cũng thấy rằng là tháng 5 có cái sự tăng trưởng so với tháng 4. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái thì vẫn là cái con số sụt giảm. Và cái này thì chúng ta cũng nhận thấy rằng nó cũng có một số nguyên nhân. Thứ nhất là bản thân năm 2021-2022 là chúng ta có cái tốc độ tăng trưởng rất lớn. Và do vậy thì cái mốc chỉ tiêu mà chúng ta so sánh hiện nay cũng là so sánh với một cái chỉ tiêu khá là cao. Thứ hai đó là cái sự sụt giảm nhu cầu ở các cái thị trường, mà trong đó là những thị trường chính như là Hoa Kỳ và EU. Xuất phát từ cái việc là hạn chế tiêu dùng cũng như là cái xu hướng mà lạm phát. Và cái tình trạng này thì hiện nay nó vẫn diễn ra đối với cả các cái nhóm hàng về công nghiệp cũng như là nông nghiệp. Tuy nhiên nhóm hàng nông nghiệp thì cái sự sụt giảm ít hơn, chỉ có khoảng 3%. Và đặc biệt là trong nhóm hàng về nông nghiệp thì vẫn có những mặt hàng chúng ta đang có cái tăng trưởng, thậm chí là tăng trưởng rất tốt. ví dụ như là gạo, ví dụ như là rau quả và hạt điều. Thế thì cái bức tranh chung thì hiện nay chúng ta cũng thấy rằng là đây cũng là một cái giai đoạn khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng hóa.
Vâng, thưa ông, mặc dù là chúng ta nhìn thấy cái tăng trưởng của xuất khẩu các cái mặt hàng công nghiệp chế biến, trong đó có điện tử đã tăng cao, tuy nhiên thì một số những cái mặt hàng chủ lực của Việt Nam như là dệt may, da giày thì cũng vẫn đang rất là khó khăn. Và cái tình hình mà chúng ta xuất siêu một cái giá trị lớn thì cũng cho thấy rằng là chúng ta đang giảm một cái lượng nhập khẩu rất là lớn các cái nguyên phụ liệu. Và ông dự báo như thế nào về cái tình hình xuất nhập khẩu của những tháng tiếp theo?
Kết quả xuất nhập khẩu sau 5 tháng thì chúng ta đang dự kiến là xuất siêu khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Thì cái con số này nó cũng phản ánh ở cả cái việc là sụt giảm về xuất khẩu và sụt giảm về nhập khẩu. Trong đó thì sụt giảm về nhập khẩu cũng lớn hơn. Do vậy thì chúng ta cũng có một cái con số về xuất siêu. Cái con số này thì nó sẽ có cái ý nghĩa là giúp cho chúng ta ổn định được về cái mặt cán cân ngoại hối. Tuy nhiên nó cũng phản ánh là cái tình hình sản xuất hiện nay thì cũng có cái khó khăn. Và cái nhu cầu về nhập khẩu nguyên liệu cũng tăng giảm. Và cái này thì nó cũng là một cái nó phản ánh cái quan hệ giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Và trong đó với một nước như Việt Nam chúng ta là cái xuất khẩu có cái giá trị rất là lớn và tăng trưởng mạnh trong thời gian vừa qua, thì cái nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu nó cũng gia tăng tương ứng. Thì cái thời điểm này về cơ bản thì chúng tôi thấy rằng là cái cán cân thương mại như vậy là nó cũng đang ở cái mức bình ổn. Thì chúng ta cũng hy vọng là thị trường sẽ sớm hồi phục để chúng ta có thể gia tăng, thúc đẩy cái hoạt động tăng trưởng xuất khẩu trở lại, thì từ đó cái hoạt động nhập khẩu cũng sẽ tăng lên.
Từ cái thực tế xuất khẩu những 5 tháng đầu năm thì theo ông đâu là cái dư địa mà Việt Nam cần phải hướng tới để có thể đẩy mạnh được cũng như đạt được cái mục tiêu xuất khẩu của những tháng cuối năm và của cả năm 2023 thưa ông?
Chúng ta thấy là cái tình hình mà có cái sụt giảm hiện nay thì chủ yếu là do cái vấn đề từ góc độ thị trường. Còn đối với ở trong nước thì cái năng lực sản xuất của doanh nghiệp chúng ta thì hiện nay có thể nói là vẫn rất là tốt. Chúng ta không bị những cái yếu tố ảnh hưởng như là dịch bệnh hay là các cái yếu tố về đứt gãy cái nguồn cung nguyên liệu. Thì đấy là một cái thuận lợi để giúp cho doanh nghiệp chúng ta có thể sẵn sàng phục hồi cái xuất khẩu khi mà thị trường được cải thiện. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải thấy rằng là cái sự chuẩn bị của doanh nghiệp cho một cái giai đoạn mới của xuất khẩu sẽ rất là quan trọng. Mà hiện nay cái yêu cầu của giai đoạn mới đó, đặc biệt là yêu cầu về vấn đề về môi trường, về phát thải, là cái yêu cầu mà nó đang trở nên rất là cấp bách. Cái điều này đã thấy ngay ở trong trường hợp của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may và da giày. Khi mà hiện nay các cái đơn hàng thì nó đã khan hiếm nhưng mà sẽ rất dồn về những cái quốc gia mà có cái đáp ứng được cái yêu cầu về xanh hóa cái chuỗi cung ứng. Trong trường hợp này chúng ta thấy là Bangladesh là cái nước còn đã làm rất là tốt. Chính vì vậy thì kể cả thời điểm này, ngành khó khăn, ngành dệt may ở trên thế giới, trong đó có Việt Nam thì gặp cái khó khăn, nhưng ở Bangladesh thì cái tăng trưởng dệt may vẫn đang rất là tốt. Thế thì chính các doanh nghiệp Việt Nam nhanh chóng khẩn trương nhìn nhận cái vấn đề này và có một cái sự thay đổi trong 1-2 năm tới, càng ngắn càng tốt, để chúng ta bắt kịp cái xu hướng. Thì qua đó chúng ta mới có thể hy vọng là chúng ta giành lại được những đơn hàng sau khi mà cái khủng hoảng đi qua. Thì đây là cái thời điểm cho là rất là quan trọng cho các doanh nghiệp thay đổi cái nhận thức. Đây là cái sự chuyển bị và cái thích ứng của cái chuỗi cung ứng xanh, cái xu hướng chủ đạo của sản xuất thế giới trong thời gian tới, thì chúng ta cũng cần phải nhanh chóng có cái sự chuyển đổi.
Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương về những lĩnh vực cần phát huy và những điểm cần lưu ý trong hoạt động xuất khẩu thời gian tới. Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn đặt kế hoạch doanh thu đạt hơn 95.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 9.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng hơn 1.700 tỷ đồng và sản lượng hơn 5.600.000 tấn thành phẩm cho cả năm 2023 này. Để duy trì lợi nhuận năm nay, lọc hóa dầu Bình Sơn tập trung vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định, liên tục ở công suất, cơ cấu sản phẩm tối ưu phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá thông tin dự báo giá dầu thô và sản phẩm, chi phí vận chuyển bảo hiểm, thông tin cung cầu của thị trường trong nước và ngoài nước. Ngoài ra, lọc hóa dầu Bình Sơn phấn đấu niêm yết trên sàn HOSE vào quý 3 năm nay. Hiện công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn đảm bảo khoảng 30% nguồn cung xăng dầu trong nước.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Theo kế hoạch hoạt động năm nay của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính Chính phủ, từ ngày 1 tháng 6, các bộ ngành địa phương thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của bộ phận một cửa cấp xã, trừ vùng đặc biệt khó khăn biên giới hải đảo. 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính sẽ được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân doanh nghiệp. Cũng trong tháng 6, Bộ Công an phải xác thực đồng bộ dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để kết nối, chia sẻ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công. Cũng từ ngày 1 tháng 6, các cảng hàng không trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế căn cước công dân. Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc thí điểm trước mắt sẽ kéo dài trong 2 tháng, từ 1 tháng 6 đến 1 tháng 8 năm nay, áp dụng với chuyến bay nội địa. Việc thí điểm chỉ thực hiện với hành khách tự nguyện. Hôm nay, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo tin của Hoàng Minh, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì theo dự kiến, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam Bình Dương cùng 4 đồng phạm trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân vào sáng nay 1 tháng 6. Tuy nhiên, sau thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, tòa nhận thấy có một số vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để điều tra bổ sung. Trước đó, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ án. Chuyển sang các tin liên quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và cũng là ngày vi chất dinh dưỡng. Trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay, Bộ Y tế triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2023 cho trẻ em trên phạm vi toàn quốc. Sáng sớm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trực tiếp đi thị sát việc thực hiện chiến dịch này tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
Trường tiểu học Phan Chu Trinh là một trong những điểm uống vitamin A của phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, nơi có đoàn công tác của Bộ Y tế đến thị sát. Từ 7 giờ sáng, đã có 30 gia đình đưa con em từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi tới uống vitamin A.
Em là Đào Quỳnh Thư, nhà ở Điện Biên Phủ. Em cho cháu đi uống vitamin A. Vitamin rất là tốt cho em bé, thì theo định kỳ thì em cho bé đi uống. Đến nơi thì được các cô hướng dẫn rất là kỹ, vào từng bàn thì theo thứ tự rất là hợp lý rồi ạ.
Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, đợt này, trên địa bàn thủ đô có hơn 630.000 trẻ em trong độ tuổi được uống vitamin A tại 1.744 địa điểm.
Với Hà Nội thì trong một cái điều kiện là các cháu cũng đã nghỉ hè, vào ngày 1 tháng 6 thì Hà Nội đã tổ chức những cái điểm uống thuận lợi nhất, gần người dân nhất, đảm bảo cái sự đi lại thuận tiện, và đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra giám sát do lãnh đạo sở làm trưởng đoàn trước và trong và sau chiến dịch. Quan trọng nhất là phải rà soát đối tượng và truyền thông để phụ huynh học sinh đưa học sinh tới các điểm uống.
Thị sát điểm uống vitamin A tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng cho biết nguồn vitamin A bổ sung cho trẻ em được tổ chức Vitamin Asian Hoa Kỳ viện trợ. Thời gian qua, nguồn cung gặp khó khăn nên số lượng vitamin A đợt này được phân bổ muộn.
Thì Bộ Y tế cũng hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, phát động chương trình uống vitamin A và ngày vi chất cho trẻ em. Và hôm nay thì với một cái thời điểm là cũng rất là nhiều khó khăn trong cái quá trình thực hiện các cái giải pháp để đảm bảo nguồn cung, nhưng mà đến thời điểm này có thể khẳng định là số lượng vitamin A đã đáp ứng được cho toàn thể trẻ em của Việt Nam trên toàn quốc.
Đợt này dự kiến có khoảng 6 triệu trẻ em trên toàn quốc được uống bổ sung vitamin A. Riêng tại 22 tỉnh miền núi khó khăn, độ tuổi trẻ uống vitamin A được mở rộng hơn, từ 6 tháng đến 59 tháng tuổi. Bên cạnh đó, trẻ từ 24 tháng đến 59 tháng tuổi được tẩy giun định kỳ. Chiến dịch này đã giúp nước ta thanh toán được bệnh mù lòa do thiếu vitamin A vào năm 2000.
Tại thành phố Nha Trang, sáng nay, Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công dự án Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh. Tỉnh Khánh Hòa đã dành khu đất vàng và đầu tư hơn 540 tỷ đồng để xây dựng công trình phục vụ thiếu nhi. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung.
Dự án Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa được xây dựng trên diện tích hơn 27.000 m2, có vị trí 3 mặt tiền đường Thái Nguyên, Dạch Xin Lê Thành Phương tại trung tâm thành phố Nha Trang. Dự án được đầu tư hơn 540 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Công trình gồm 8 khu chức năng, nổi bật là khối nhà học trung tâm, khu nội trú, cung thể thao măng non hơn 1.000 chỗ ngồi, hồ bơi, khu vui chơi. Công trình được xây dựng theo không gian mở, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2025. Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa được xây dựng hướng tới trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi giải trí và nơi học tập các môn năng khiếu nghệ thuật, thể chất, nghi thức của thiếu nhi. Ông Nguyễn Phương Doanh, Giám đốc nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa đã dành cho các cháu một cái khu đất phải nói là đẹp nhất của tỉnh. Cho nên trong thiết kế công trình đó, có những cái mà nhà em Nhi chưa có thì sắp tới có. Trung tâm kỹ năng sống, nè, các cái khu chức năng nó mang tính chất tổng hợp các hoạt động hiện nay của thiếu nhi về lĩnh vực khoa học, rồi thiên văn, rồi những em ở nơi xa của tỉnh, ví dụ Khánh Sơn, Khánh Vĩnh cũng vẫn về đây hoạt động được vì có khu lưu trú, có nhà ăn để đón tiếp các em.
Dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hè năm nay, nhiều sân khấu kịch tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ công diễn những tác phẩm mới phục vụ khán giả nhí. Khán giả cũng sẽ có thêm lựa chọn khác ngoài kịch như là múa rối hay là cải lương. Tin của Vũ Hường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Sân khấu kịch Ai Đề Cấp tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng cho chương trình Ngày Sửa Ngày Xưa 34 với vở kịch thiếu nhi Nàng Công Chúa và Chiếc Áo Tầm Gai của tác giả Quang Thảo, đạo diễn Đình Toàn. Vở đã công diễn suất đầu tiên vào ngày 27 tháng 5 vừa qua và các suất diễn đã cháy vé đến hết tháng 7. Nhà hát kịch 5B cũng chuẩn bị thêm một vở diễn mới dự kiến ra mắt giữa tháng 6. Còn trong dịp quốc tế thiếu nhi, nhà hát này diễn lại 3 suất vở Đại Náo Long Cung vào các ngày mùng 1, mùng 3 và mùng 4 tháng 6. Năm nay, lần đầu tiên sân khấu Trương Minh Hùng làm kịch cho thiếu nhi bằng chương trình Truyện Thần Tiên Bột với vở Bí Mật Trăm Đốt Tre, tác giả và đạo diễn Huỳnh Lập, bắt đầu diễn từ ngày 1 tháng 6. Ngoài ra, sân khấu Hồng Hạc với thế mạnh làm kịch thiếu nhi từ những kịch bản văn học hay sẽ giới thiệu vở kịch Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ của biên kịch Việt Linh và đạo diễn Võ Cẩm Tiên. Vở diễn được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Suất diễn đầu tiên sẽ diễn ra tại Nhà hát Thanh niên tối ngày 1 tháng 6. Diễn viên nhí của sân khấu Hồng Hạc là các em học sinh lớp 2, biên kịch Việt Linh chia sẻ.
Đây là vở thứ 3 mà Hồng Hạc chuyển thể Nguyễn Nhật Ánh. Đây là một câu chuyện chính kịch có nhân vật là thiếu nhi mà nhiều diễn viên là diễn viên em bé thôi. Câu chuyện nó phù hợp với cả người lớn lẫn trẻ con. Bốn em có 8 tuổi thôi, tức là mới học lớp 2 đây, chưa từng biết sân khấu là gì, rèn rất là lâu, ngày 2 tháng thì sau giờ học mình mới tập được.
Ngoài sân khấu kịch, các vở diễn xiếc và cải lương cho thiếu nhi cũng không kém phần sôi động. Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang với vở cải lương thiếu nhi Vương Quốc Nhồi Bông dự kiến ra mắt ngày 17 tháng 6. Nhà hát nghệ thuật Phương Nam mang đến cho khán giả nhí vở kịch xiếc Ba Tư Huyền Bí diễn ra từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 và các suất diễn hàng tuần sau đó tại rạp xiếc Công viên Gia Định.
Và tiếp ngay sau đây, trước khi chuyển sang phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết ngày đầu tháng 6, nắng nóng gia tăng ở khắp các tỉnh thành phía Bắc. Nhiều nơi xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Như phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ dao động trong khoảng 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Yên Bái hay là Điện Biên, mức nhiệt quanh ngưỡng 37-38 độ. Còn với Trung Bộ, hôm nay lại có sự phân hóa nắng mưa, cụ thể là khu Bắc Trung Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ. Còn với Nam Trung Bộ, mưa rông gia tăng về chiều và đêm, ban ngày có nắng, mức nhiệt dao động trong khoảng 33-34 độ. Nắng nóng gia tăng ở các tỉnh thành phía Bắc đi kèm với độ ẩm trong không khí thấp, dễ mang đến cảm giác oi bức. Cùng với đó thì hôm nay chỉ số tia cực tím ở các tỉnh thành đều ở mức cao, bởi vậy để bảo vệ sức khỏe, quý vị nên trang bị áo chống nắng, mũ, khẩu trang khi mà ra ngoài. Bên cạnh đó thì nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian cao điểm nắng giữa trưa và đầu giờ chiều. Còn ở các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, chủ yếu về chiều tối. Trong mưa dông đề phòng sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-young khẳng định Triều Tiên sẽ sớm phóng lại vệ tinh trinh sát quân sự vào quỹ đạo không gian một cách chính xác sau vụ phóng thất bại vừa qua. Trong diễn biến liên quan, tại cuộc gặp với người đồng cấp phía Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukaru Hamada nhấn mạnh, Mỹ, Nhật, Hàn cần tăng cường hợp tác ba bên nhằm đối phó với các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Yasukaru Hamada nhấn mạnh.
Hôm qua, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo và chúng tôi đã lên án mạnh mẽ hành động này. Chúng ta cần tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc vì có khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện một vụ phóng khác trong thời gian tới.
Với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống, dự luật về trần nợ công vừa được Hạ viện Mỹ thông qua. dù luật đang chờ Thượng viện Mỹ bỏ phiếu trước khi trình Tổng thống Joe Biden ký thành luật trước ngày 5 tháng 6 nhằm giúp nước Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ. Dư luận Mỹ ngay lập tức phản ứng tích cực trước khởi đầu thuận lợi này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật về trần nợ công, tạm thời loại bỏ giới hạn vay của chính phủ liên bang đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2025 nếu chính thức trở thành luật. Ngoài ra, dự luật còn quy định thực hiện một loạt biện pháp giới hạn chi tiêu của chính phủ trong 2 năm tới và thu hồi hàng tỷ đô la Mỹ từ quỹ COVID-19 chưa chi tiêu. Hạ nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa Guy Reschen-Taylor cho biết,
hôm nay, Hạ viện thực hiện các bước lịch sử để giải quyết khoản nợ ngoài tầm kiểm soát của nước Mỹ. Chiến thắng tại Hạ viện đã giúp cắt giảm hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ chi tiêu của chính phủ. Nó cũng bác bỏ đề xuất tăng thuế trị giá 5.000 tỷ đô la của Tổng thống.
Với Chủ tịch Hạ viện McCarthy, ông tỏ rõ sự vui mừng khi dự luật được thông qua, khẳng định đây là bước quan trọng đầu tiên để đưa nước Mỹ trở lại đúng hướng, là hành động thể hiện trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai.
Điều này thật tuyệt vời. Đây là một trong những đêm tuyệt vời nhất mà tôi từng có kể từ khi tôi đảm nhận vị trí Chủ tịch Hạ viện. Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ rất khó khăn. Có lúc tôi nghĩ dự luật sẽ không thể đạt được 218 phiếu bầu. Tôi thấy có một ngày hoàn toàn mới ở đây. Chúng tôi đã đánh thức được nhiều hạ nghị sĩ. Có lẽ họ đã nghe những lời phát biểu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thể làm điều đó một mình. Chúng tôi đã làm điều đó cùng nhau.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục nhấn mạnh, dự luật được Hạ viện thông qua là một tin tốt cho người dân và nền kinh tế Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi Thượng viện có thể thông qua thỏa thuận sớm để ông có thể ký ban hành thành luật. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết.
Tổng thống đang rất tự tin, dự luật có thể đến bàn của ông ấy trước ngày 5 tháng 6. Tổng thống sẽ thay mặt người dân Mỹ ký vào đó, bởi vì điều này cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng Mỹ không gặp phải tình huống thảm khốc về kinh tế.
Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu nghị sĩ thượng viện ủng hộ dự luật này, cũng như thời điểm cuộc bỏ phiếu diễn ra. Tuy nhiên, các lãnh đạo của cả Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng viện đều bày tỏ hy vọng sẽ có thể thông qua dự luật về trần nợ công của Mỹ trong tuần này và nước Mỹ không được phép rơi vào tình trạng vỡ nợ.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh NATO cần có những đảm bảo về an ninh cho Ukraine trong khi chờ đợi được gia nhập, đồng thời ủng hộ xây dựng một châu Âu mạnh mẽ hơn về quốc phòng và lâu dài cần chung sống hòa bình với nước Nga. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú Đại tướng Việt Nam tại Pháp đưa tin.
Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Toàn cầu GlobSec diễn ra tại thủ đô Bratislava của Slovakia, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron nhấn mạnh Ukraine đang trở thành lá chắn bảo vệ châu Âu và mang lại cho châu Âu sự đảm bảo về an ninh. Pháp ủng hộ việc chuyển giao cho Ukraine vũ khí, công nghệ cũng như hỗ trợ huấn luyện quân sự, nhất là đào tạo phi công để Ukraine dần tiệm cận với các tiêu chí của NATO.
Si nous voulons une paix crédible, durable. Si nous voulons peser face à la Russie.
Nếu châu Âu muốn có nền hòa bình đáng tin cậy và bền vững, nếu châu Âu muốn đối trọng với Nga, nếu châu Âu muốn trở nên đáng tin cậy đối với Ukraine, châu Âu phải cung cấp cho Ukraine phương tiện và phải đưa Ukraine vào trong một tổng thể cấu trúc an ninh đáng tin cậy.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, việc xây dựng một khuôn khổ đảm bảo an ninh thiết thực và đáng tin cậy cho Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận chính từ nay cho đến khi hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Litva vào tháng 7 tới. Người đứng đầu nước Pháp cũng bày tỏ lo ngại NATO khó có thể thu hẹp bất đồng nội bộ về việc trao cho Ukraine một lộ trình gia nhập tại hội nghị thượng đỉnh tới.
Mỹ, Liên minh châu Âu và Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang tăng tốc các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại biên giới giữa Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo. Trong khi đó, chính quyền Kosovo hôm nay cũng không loại trừ khả năng tổ chức bầu cử sớm. Những tranh cãi liên quan tới cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 4 vừa qua đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ một điểm nóng xung đột mới tại châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Lãnh đạo vùng lãnh thổ Kosovo Albin Kurti tuyên bố, ông không có ý định loại bỏ các thị trưởng người Albania đắc cử sau cuộc bầu cử vừa qua, nhưng đề cập khả năng bầu cử sớm. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic bày tỏ tin tưởng vào đối thoại và giải pháp chính trị cho căng thẳng ở Kosovo. Phát biểu trên truyền hình, ông Vucevic cho biết phía Serbia đã tiếp xúc với đại sứ các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nga và Trung Quốc để thảo luận về tình hình. căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm khi đụng độ xảy ra giữa người sắc tộc Serbia, lực lượng Kosovo và lực lượng gìn giữ hòa bình NATO, khiến 52 người biểu tình và 30 binh sĩ gìn giữ hòa bình của NATO bị thương. Đại sứ Mỹ tại Serbia Christopher Hill đã kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và nỗ lực giảm căng thẳng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói rất rõ ràng sẽ có những tác động đối với mối quan hệ giữa Mỹ và Kosovo. Chúng tôi muốn có nhiều tiến bộ hơn ở Kosovo, muốn thành lập hiệp hội các đô thị của người sắc tộc Serbia, muốn Serbia và Kosovo thực hiện các cam kết bình thường hóa quan hệ. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz hy vọng có thể gặp các nhà lãnh đạo Serbia và Kosovo vào cuối tuần này để thảo luận về vấn đề. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã triển khai thêm lực lượng đến phía Bắc Kosovo nhằm đảm bảo an ninh.
Về tình hình tại Sudan, quân đội nước này tạm ngừng các cuộc đàm phán với các lực lượng hỗ trợ nhanh được tổ chức tại Ả Rập Xê Út với cáo buộc lực lượng này không tuân thủ cam kết rút quân và liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn. Quốc tế quan ngại nguy cơ xung đột tại Sudan leo thang và cuộc khủng hoảng nhân đạo trở nên trầm trọng hơn. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Theo các nguồn tin từ Sudan, hôm qua nhóm bán quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh đã mở rộng phạm vi hoạt động tại quận Mogran, trung tâm thủ đô Khartoum và khơi mào cho các cuộc đụng độ ở phía bắc hai thành phố lân cận Omdurman và Bahri. Đáng chú ý, cùng ngày, một quả đạn pháo đã rơi xuống khu vực phía nam thủ đô Khartoum, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 106 người bị thương. Các bệnh viện tại Khartoum đang trong tình trạng tê liệt vì quá tải bệnh nhân, thiếu nghiêm trọng các thiết bị y tế và thuốc. Trước tình hình đó, quân đội Sudan đã tạm ngừng đàm phán với các lực lượng hỗ trợ nhanh, cáo buộc lực lượng này không chịu rút quân ra khỏi các khu vực dân sự và bệnh viện như cam kết, cũng như liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn. Tổng tư lệnh quân đội Sudan, tướng Abdel Fattah al-Burhan cảnh báo, giao tranh có khả năng leo thang và quân đội vẫn chưa dùng hết sức mạnh của mình.
Trong trận chiến này, chúng tôi đang chiến đấu thay mặt cho người dân Sudan. Mục tiêu cuối cùng là vì người dân Sudan. Chúng tôi không muốn sử dụng đòn chí mạng. Chúng tôi còn chưa sử dụng tối đa sức mạnh của mình. Chúng tôi không muốn phá đất nước này, nhưng chúng tôi sẽ buộc phải hành động như vậy nếu kẻ thù không tuân theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và sẽ tiếp tục vươn tới hòa bình cho đến khi người lính cuối cùng còn sống. Chúng tôi muốn mọi người được sống trong hòa bình và an ninh.
Quyết định của quân đội Sudan được đưa ra không lâu sau khi lệnh ngừng bắn một tuần giữa hai bên được gia hạn thêm 5 ngày, từ ngày 30 tháng 5. Phản ứng trước các cáo buộc từ quân đội, phía các lực lượng hỗ trợ nhanh Sudan lại tố cáo quân đội vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời kêu gọi các binh sĩ quân đội tiến hành đào ngũ.
Từ ngày 26 tháng 5 đến nay, nhiệt độ ở khu vực miền Nam Trung Quốc liên tục tăng cao. Một số nơi ở tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, nền nhiệt thậm chí lên tới hơn 40 độ C, vượt ngưỡng đỉnh điểm trong lịch sử. Trong đó, các tỉnh Tứ Xuyên, Quảng Đông đã ban bố cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất đầu tiên trong năm nay. Và theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong 3 ngày tới, tình trạng nhiệt độ cao vẫn sẽ diễn ra ở hầu hết các tỉnh thuộc khu vực miền Nam của nước này.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng kèm theo những rủi ro cho trẻ em, nhất là trong thời đại công nghệ số, kỷ nguyên số, công dân số như hiện nay. Trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian để sử dụng Internet với nhiều mục đích khác nhau, và việc này khiến các em phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Trẻ bị bắt nạt, xâm hại qua môi trường mạng nguy hiểm không kém đời thực, bởi những nội dung, hình ảnh được phát tán trên môi trường mạng có thể hiện hữu bất cứ lúc nào, gây tổn thương dai dẳng cho trẻ. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em năm nay, phóng viên Hà Nam có bài viết đề cập nội dung này.
Con thường sử dụng điện thoại vào cái khoảng thời gian 8 giờ tối, con vào những cái trang mạng xã hội như là TikTok hay là Facebook, Instagram. Phần lớn thì con hay nhắn tin với các bạn ở trên Messenger hoặc là Zalo, nói chuyện đời sống hàng ngày. Con thích tiếng Hàn, con vào điện thoại ngoài việc mà con lướt Facebook, xem TikTok hoặc là nhắn tin bạn bè thì con hay vào app để học tiếng Hàn.
Hàng ngày con chơi điện thoại lắm, ngày chơi 1-2 tiếng. Con sử dụng là như kiểu lướt TikTok, Facebook, chơi game. Con chơi nhiều trò, điện thoại riêng ạ, là bố mua cho hồi lớp 5 đến bây giờ, năm nay lớp 9.
có vài YouTube, mở mấy cái phim hoạt hình, xem mấy kênh Leo Kid với cả mấy khoai tây, một ngày vào chục lần luôn. Các bạn vào điện thoại, vào iPad, máy tính, rồi mở YouTube lên, xem phim, rồi ngồi mấy tiếng đồng hồ được luôn. Các bạn cãi nhau theo kiểu mấy video đấy.
Sẽ không khó để hỏi và nhận được những câu trả lời như thế này từ những em học sinh cấp 1, cấp 2 về chủ đề sử dụng Internet và mạng xã hội hiện nay. Theo thống kê, hiện Việt Nam có khoảng 25 triệu trẻ em, trong đó 70% các em đã và đang sử dụng Internet và tiếp cận tương tác với các dịch vụ trên môi trường mạng. Độ tuổi mà trẻ em Việt Nam sử dụng các thiết bị công nghệ vào Internet và mạng xã hội trung bình là 9 tuổi, sớm hơn 4 tuổi so với thế giới. Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, chuyên gia chương trình bảo vệ trẻ em Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, các gia đình và trẻ em cần tới Internet nhiều hơn để duy trì việc học tập, kết nối cộng đồng, xã hội. Theo đó, tình trạng trẻ bị ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường mạng cũng cao hơn. Trong đó, tình trạng trẻ bị bắt nạt có nhiều thay đổi.
Công nghệ số và Internet thì đã góp phần làm thay đổi về quy mô, về phạm vi, hình thức cũng như tác động đến trẻ em. Ví dụ về bắt nạt chẳng hạn thì ngoài đời thì khi bắt nạt thì thủ phạm thường là kẻ mạnh hơn, đôi khi thì có thể là đi kèm theo những hình thức bạo lực thân thể. Tuy nhiên ấy, thì ở trên mạng ấy, thì trẻ em có thể bị dân cư mạng chế giễu, cợt nhả, chỉ trích, miệt thị hay là bình luận ác ý, thậm chí có thể là bị công kích, đe dọa, làm mất mặt. Mà thủ phạm thì có thể là nhiều người không hề quen biết do tính ẩn danh, mạo danh và khả năng phát tán thông tin một cách chóng mặt. Và trẻ em thì cũng có thể là những người tiếp nhận, đón nhận là nạn nhân, nhưng cũng làm những người tham gia và khởi xướng những cái hình thức, những cái hành vi này trên không gian mạng.
Thực trạng trẻ em bị bắt nạt, xâm hại trên môi trường mạng cũng được Thượng úy Lê Nhật Thịnh, đại diện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an nêu thực tế.
Quý 1 vừa qua, Công an các đơn vị địa phương đã phối hợp điều tra xác minh xử lý khoảng 135 vụ việc. Các đối tượng có hành vi là thông qua các môi trường mạng để thực hiện các hành vi xâm hại trẻ em và xâm phạm đến quyền trẻ em. Riêng A05 hiện cũng đang yêu cầu ngăn chặn đến gần khoảng 10.000 trang mạng có các nội dung đồi trụy và độc hại đối với trẻ em. Thời gian vừa qua, Công an các địa phương cũng đã triệt phá một số cái đường dây trẻ em bị mua bán qua mạng thông qua các hình thức như là nhận con nuôi hoặc là mang thai hộ.
Thời gian qua, hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã được Việt Nam quan tâm xây dựng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng như Luật Trẻ Em, Luật An toàn Thông tin mạng, Luật Tiếp cận Thông tin. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số văn bản quan trọng nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 và Chương trình Bảo vệ và Hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, để giải quyết các rủi ro mà các em có thể gặp phải và thúc đẩy cơ hội phát triển lành mạnh cho trẻ em trong thế giới số, các chuyên gia và nhà quản lý đều cho rằng Việt Nam cần tiếp tục rà soát, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách để tăng cường tính phòng ngừa, bảo vệ trẻ em, đấu tranh xử lý có hiệu quả những hành vi, những vụ việc xâm hại trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, tập huấn về kiến thức, kỹ năng tương tác trên môi trường mạng, cũng như bảo vệ an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng. Việt Nam cần huy động sự tham gia của khu vực tư nhân vào các hoạt động bảo vệ trẻ em, trong đó có trách nhiệm của các công ty công nghệ trong việc ngăn chặn, lọc và xóa các tài liệu liên quan đến bóc lột và xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Cùng với đó, cần có các sản phẩm trực tuyến, giáo dục hữu ích và thân thiện cho trẻ em. Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
Chúng ta khuyến khích những sáng kiến, những hỗ trợ về mặt kỹ thuật để mà giúp trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng, gỡ bỏ những thông tin mà nó mang tính độc hại. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải rà soát tiếp những cái quy định về mặt pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, xử lý những cái vi phạm ở trên môi trường mạng để làm sao chúng ta đảm bảo được trẻ em có một cái môi trường sống an toàn lành mạnh, đặc biệt là đối với những cái doanh nghiệp, những công ty mà hoạt động trên môi trường mạng nó mang tính chất toàn cầu, mang tính chất xuyên biên giới đa quốc gia thì cần phải có những biện pháp kiểm tra, thanh tra mạnh mẽ hơn nữa, cần phải có những quy định pháp lý một cách chặt chẽ hơn nữa để chúng ta xử lý được những vi phạm của những công ty, những tập đoàn này.
Để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, cần sự chung tay hành động của các bên liên quan. Để bảo vệ trẻ em nói chung, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng nói riêng, trách nhiệm không thuộc về riêng cơ quan nào và vai trò trách nhiệm trước hết thuộc về chính gia đình, cha mẹ, những người trực tiếp nuôi dạy trẻ.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đà tăng. Mở cửa phiên giao dịch, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 66.500.000 đồng một lượng và bán ra là 67.100.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào ở mức là 55.620.000 đồng một lượng và bán ra là 56.520.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, sau nhiều ngày sụt giảm, giá đô la Mỹ trong và ngoài nước quay đầu tăng trở lại. Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ tỷ giá trung tâm 2 đồng lên 23.605 đồng đổi 1 đô la Mỹ.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, đại biểu Trần Anh Tuấn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đề xuất số vốn tồn dư 1 triệu tỷ đồng của nhà nước đang gửi hệ thống ngân hàng có thể bố trí hỗ trợ ngay cho người lao động hoặc xây dựng nhà ở cho thuê, nhà trọ ở các khu chế xuất, khu công nghiệp. Thủ tục hiện nay yêu cầu tài sản đảm bảo đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì rất khó, cần phải có phương án khác, ví dụ thay thế bằng dự án khả thi. Xét tính khả thi của dự án thì có thể cấp tín dụng ưu đãi cho những đối tượng này và xem xét mở rộng thêm các đối tượng khác để có độ phủ và có mức độ tăng tín dụng tốt hơn. Sau nhiều năm không được chia cổ tức bằng tiền mặt, trong tháng 6 này, cổ đông của hàng loạt ngân hàng sẽ nhận được khoản tiền này với tỷ lệ từ 10 đến 25%. Ngoài chia cổ tức bằng tiền mặt, trong đợt này, một số ngân hàng còn trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Thông tin từ hoạt động trả cổ tức bằng tiền mặt đã khiến nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng nhẹ hoặc dao động quanh vùng tích lũy trong nhiều tháng qua.
Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, lệnh mua đuổi giá xuất hiện từ sớm và nhanh chóng kéo hàng loạt mã cổ phiếu nhỏ tăng trần. Và điểm đến chính vẫn là những cổ phiếu thuộc dòng bất động sản với thị giá nhỏ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.073,36 điểm, HNX Index còn 222,96 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Sáng nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Phát biểu ý kiến giải trình về điều hành chính sách tiền tệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh việc thực hiện nhất quán chính sách điều hành linh hoạt ứng phó với biến động của tài chính toàn cầu, đảm bảo an toàn hệ thống, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.
Trong những tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước cũng đã quyết liệt và điều chỉnh 3 lần mức điều hành lãi suất, thế và đưa cái mặt bằng lãi suất của các khoản cho vay mới giảm khoảng 0,9% bình quân so với cuối năm 2021. Còn đối với điều hành tín dụng cũng vậy, vào tháng 10 năm ngoái là thời điểm diễn ra sự kiện rút tiền hàng loạt tại SCB chưa từng có trong lịch sử và nguy cơ tác động lan truyền đến hệ thống ngân hàng là rất là lớn. Và trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Nhà nước đã quyết định là phải tập trung ưu tiên vừa ổn định thị trường ngoại hối và đặc biệt là phải đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng và đảm bảo chi trả cho người dân. Theo đó thì tất cả các giải pháp thì hướng đến cái câu chuyện đó. Và như vậy thì không thể điều chỉnh room tín dụng vào thời điểm tháng 10. Và sau khi thanh khoản ổn định trở lại thì Ngân hàng Nhà nước mới điều chỉnh tăng trưởng tín dụng. Và với những cái gì diễn biến trong cái sự đổ vỡ của Ngân hàng Mỹ vừa qua cũng như là Credit Suisse thì cho thấy được là ưu tiên đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, của Ngân hàng Nhà nước và chính phủ thì cũng là một điều hết sức đúng đắn và các cấp có thẩm quyền cũng rất là quan tâm.
Về tín dụng đối với thị trường bất động sản, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết.
Với những khó khăn của thị trường bất động sản hiện nay thì 70% là khó khăn về pháp lý, cho nên rằng giải pháp bây giờ thì phải tập trung vào tháo gỡ những vướng mắc về mặt pháp lý cộng với các doanh nghiệp cần phải rà soát để điều chỉnh giá bất động sản thì như vậy sẽ kích thích tín dụng cho cả doanh nghiệp xây dựng bất động sản cũng như là người mua nhà. Và về phía Ngân hàng Nhà nước thì trong những tháng đầu năm khi điều kiện thuận lợi và cầu tín dụng thấp thì chúng tôi cũng đã điều hành để duy trì thanh khoản dồi dào, điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, ban hành thông tư để cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ và chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải ra soát để giảm thủ tục hành chính cũng như là cho vay căn cứ trên cơ sở phương án khả thi và có khả năng trả nợ và cũng không nhất thiết là phải có tài sản đảm bảo.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã lên đường tham dự ASEAN Paragame 12 tại Campuchia. Đoàn Việt Nam có 16 cán bộ đoàn, 21 huấn luyện viên và 127 vận động viên, trong đó có 2 vận động viên dẫn đường, tham gia tranh tài ở các môn điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và boxing. Tại đại hội năm nay, đoàn Việt Nam cử sang Campuchia số lượng vận động viên khá ít so với các đoàn cạnh tranh trực tiếp như Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Tuy vậy, các vận động viên người khuyết tật Việt Nam vẫn quyết tâm mang về vinh quang cho Tổ quốc. Vận động viên cử tạ Nguyễn Văn Hùng, vận động viên cầu lông Trịnh Anh Tuấn và vận động viên cờ vua Nguyễn Thị Mỹ Linh chia sẻ.
qua Campuchia, trong người em cảm giác nó là rất là háo hức, muốn thi đấu để cố gắng giành thành tích cao nhất để mang về cho Tổ quốc Việt Nam.
Em tham gia cái kỳ đại hội Paragame này từ năm 2009 và đây là lần đầu tiên em tham dự cái ở bên Campuchia tổ chức. Và năm nay thì ra em cũng cố gắng có một cái chiếc huy chương đồng đơn.
Em cảm thấy là rất là vui mừng khi mà được đến đất nước Campuchia, và đất nước rất là gần Việt Nam thôi, nhưng mà đây là lần đầu tiên có dịp được đến nước Campuchia. Và để chuẩn bị cho đại hội thì em cũng đã tập luyện rất là nhiều khi mà tham dự đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần này, với tinh thần quyết tâm cao nhất và cái sự nỗ lực hết mình thì em sẽ cố gắng hết sức để giành những cái thành tích tốt nhất mang về cho Tổ quốc.
Vào tối qua, tuyển futsal Việt Nam với lực lượng gồm 16 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Gustori Diego Raul đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi tập huấn tại Nam Mỹ. Điểm đến đầu tiên của đội tuyển futsal Việt Nam là Paraguay với 3 trận giao hữu với đội tuyển futsal Paraguay vào ngày mùng 4, mùng 6 và mùng 8 tháng 6 trước khi di chuyển tới điểm tập thứ hai là Argentina. Tại Argentina, thầy trò huấn luyện viên Diego Raul sẽ có thêm 3 trận đấu giao hữu chất lượng với đội tuyển futsal của nước chủ nhà lần lượt vào các ngày mùng 10, 12 và 14 tháng 6. Việc thi đấu cọ sát với những đối thủ có đẳng cấp cao như Paraguay và Argentina là cơ hội rất tốt để các cầu thủ futsal Việt Nam nâng cao trình độ và có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại giải futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Trong khi đó, tại Nhật Bản, đội tuyển U17 Việt Nam có trận đấu giao hữu thứ 3 trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Hamamatsu và gặp đội bóng trường Đại học Tokoha. Dù không bảo toàn được chiến thắng khi để Đại học Tokoha cầm hòa 3 đều với 3 bàn thắng trong những phút cuối trận, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có khoảng 1 tuần để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng tại Vũng Tàu trước khi di chuyển sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023. Tại V-League trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Hà Nội FC ở vòng 10 diễn ra tối qua nhờ pha lập công duy nhất của Paulo trên chấm 11m. Chiến thắng này giúp Hoàng Anh Gia Lai vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Trong khi đó, Hà Nội FC nhận thất bại thứ 2 tại mùa này, vẫn đứng ở vị trí thứ 3 nhưng đã kém đội đầu bảng Thanh Hóa tới 5 điểm và đá nhiều hơn một trận. Trên sân Thiên Trường, dù tạo được thế trận lấn lướt so với Hồng Tĩnh, Hà Tĩnh, nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến Nam Định lại một lần nữa chịu kết quả hòa 1-1. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công của Hà Tĩnh tỏ ra hài lòng với một điểm có được tại sân Thiên Trường.
Kết quả tôi thì là tôi tiếc, nhưng mà một điểm ở trên sân khách trước một cái đối thủ mạnh như Nam Định thì cái đó tôi phải dành cho cả cầu thủ một cái lời khen ngợi. Cái không khí này ở sân Thiên Trường, và ngay như bạn thấy thì chúng tôi đã giảm nhiệt được các đối với cầu thủ Nam Định rất nhiều. Và cái đó nó kéo xuống cái không khí khán đài bỏ xuống nhiều so với cả trận đấu trước mà chúng tôi từng thi đấu đấy.
Ở trận đấu còn lại, dù chỉ gặp đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đang nằm cuối bảng, nhưng SHB Đà Nẵng lại để thua đậm đến 1 năm và kéo dài mạch trận chưa thắng lên con số 10. Trận thua này khiến đội bóng sông Hàn rơi xuống cuối bảng và đang thật sự lâm nguy, trong khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tạm vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Rạng sáng nay, Sevilla gặp Roma ở trận chung kết UEFA Europa League và giành chiến thắng 4-1 sau loạt sút luân lưu 11m. Sau khi cầm hòa đối thủ 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ. Sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra sự thất vọng.
Một trận đấu căng thẳng, kịch tính với một trọng tài có vẻ như là người Tây Ban Nha. Lúc nào ông ta cũng chỉ biết rút thẻ vàng cho chúng tôi. Tôi đã nói rằng Roma sẽ rời Pucat Arena với chiếc cúp vô địch hoặc chết. Chà, vậy là chúng tôi đã chết rồi. Các cầu thủ đã quá mệt mỏi về thể chất, tinh thần. Họ chết vì trận thua oan uổng với quá nhiều tình huống tranh cãi. Mệt thì mệt thật, nhưng tôi vẫn tự hào. Tôi tự hào vì các cầu thủ đã cống hiến hết mình cho mùa giải.
Chiến thắng này giúp Sevilla lên ngôi vô địch lần thứ 7 tại sân chơi này. Còn với huấn luyện viên Mourinho, đây là lần đầu tiên ông để thua trong một trận chung kết tại Cúp Châu Âu.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Cần sớm có thêm giải pháp giúp doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn trong bối cảnh kinh tế còn tiếp tục đứng trước khó khăn thách thức. Khắc phục tình trạng chậm trễ, thiếu minh bạch trong ban hành chính sách quy hoạch. Tăng cường trách nhiệm và kỷ luật công vụ để an dân, thúc đẩy kinh tế xã hội là những nội dung được các đại biểu Quốc hội tập trung phát biểu trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng nay. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật về trần nợ công, bước quan trọng đầu tiên để đưa nền kinh tế nước này trở lại đúng hướng. Dư luận Mỹ ngay lập tức phản ứng tích cực trước khởi đầu thuận lợi này. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.